Tôi có đi gặp vài người bạn cũ của tôi, và rồi sau đó gặp một nhóm người Hoa, và vì vậy mà đến trễ. Nhưng mà mặc dù đến trễ, nhưng cái giờ kết thúc á, thì nói tới lại xin cảm ơn tất cả quý vị. Qua cái pháp hành là chuyển hóa tâm của mình, tôi thường vẫn diễn tả về Phật Pháp, đó là cần phải phát triển trí thông minh của mình cho đến mức tối đa, mang lại một ý thức mới và một cái niềm xác quyết rằng phải, và những điều này chỉ có thể đến nhờ cái sự nỗ lực liên tục, nỗ lực rất là lớn, không phải chỉ một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, mà là hàng đại kiếp. Chúng ta có thể nói đến hàng vô lượng kiếp. Nhưng khi mà chúng ta có được cái sự quyết tâm lớn như vậy, thì nó sẽ mang cho đến cho chúng ta được cái nguồn nghị lực rất là lớn. Có nhiều bài kinh nói rằng chỉ cần 3 năm là tu thành Phật, thì nó giống như là những lời quảng cáo không thật, không thực tế chút nào cả. Khi mà chúng ta xuất phát hành trì thì bất kể là tốn bao nhiêu lần vô lượng kiếp cũng không thành vấn đề. Đó là vì cái công phu của chúng ta là cái công phu hàng ngày, hàng phút, hàng giây, phải sống làm sao cho từng cái phút giây sống của mình nó có ý nghĩa. Và nếu đã là như vậy thì cho dù là 100 năm, 1000 năm hay là bao nhiêu tỷ tỷ năm hàng A Tăng Di Kiếp, hàng vô lượng đại kiếp cũng không thành vấn đề. Đó là vì cứ mỗi thời khắc, mỗi phút, mỗi giây chúng ta đều phải sống cho có ý nghĩa. Vậy thì điều quan trọng là phải thấy rõ con đường đi từ cái chỗ đứng của chúng ta ngày hôm nay cho đến tận quả vị Phật. Xét trên cái phương diện triết lý, lời giải thích về phương diện lý thuyết sẽ cho chúng ta hiểu được, có được một cái khái niệm, hiểu được rằng là những trạng thái nhiễm tâm phiền não là điều có thể tận diệt được. Bây giờ có được cái ý thức như vậy rồi, chúng ta cần phải có cái ý thức, cái ý muốn, muốn đạt đến được cái mục tiêu như vậy. Có cái trí tuệ hiểu được thực tại chân thật, có được cái niềm mong mỏi muốn đạt đến quả vị thật Phật, để đạt đến được quả vị Phật thì chúng ta cần phải có cái ý muốn. Và cái ý muốn chủ yếu đó là muốn thành Phật là vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, vì chúng ta muốn mang lợi lạc đến cho tất cả chúng sanh, mà chúng ta cần phải biết được chúng sanh có cái nhu cầu như thế nào, có cái tâm như thế nào. Với cái tâm hiện tại của chúng ta đây, không làm sao có thể biết được tâm của người khác, biết được căn cơ, sở thích của chúng sanh. Và vì vậy mà phải tu cho thành Phật để có được cái khả năng này. Một khi mà chúng ta đã có được cái trí tuệ, biết được căn cơ của mỗi mỗi chúng sinh, kể cả các loài côn trùng bé nhỏ nhất, thì chừng đó cần phải biết bằng cách nào để có thể hành động một cách thích hợp, để có thể giúp cho những chúng sanh này một cách hữu hiệu nhất. Và nói tóm lại, chúng ta cần phải có cái khả năng giúp đỡ một cách hữu hiệu tất cả chúng sanh. Xét về những bậc A-la-hán, các vị đã đoạn diệt tất cả phiền não. Tuy vậy vẫn không có được cái khả năng thấy được căn cơ của mỗi mỗi chúng sanh. Và vì vậy mà quả A-la-hán vẫn còn có giới hạn. Để có khả năng giúp đỡ vô lượng chúng sanh thì trước tiên bản thân của mình phải tu cho thành Phật, rồi chừng đó mình mới có đủ khả năng để có thể gánh vác cho người khác. Và đó là cái ý nghĩa của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề này là một cái tâm vị tha rộng lớn được hỗ trợ bằng trí tuệ. Vì biết có cái khả năng để thanh tịnh tất cả mọi tầm ảnh, mọi cái sự ảnh hưởng tiêu cực đến tâm thức của chúng ta, biết được như vậy thì mới có được cái ý muốn đạt đến cái trạng thái như vậy. Khi chúng ta giữ cái mục tiêu lớn rốt ráo như vậy thì cái đời sống hàng ngày của chúng ta với những cái mục tiêu trước mắt nó trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi chúng ta có được cái tầm nhìn rộng lớn như vậy, với một cái mục tiêu lớn lao như vậy, thì tất cả những cái vấn đề khác trong đời nó trở nên bé nhỏ, không đáng gì cả. Và nhờ đó mà tôi có được một cái cảm giác rất là thoải mái. Khi mà chúng ta có được một chút kinh nghiệm trên về cái phương diện trí tuệ và về cái phương diện của cái tâm Bồ Đề thì tất cả mọi việc xảy đến cho chúng ta, bất kể là tốt hay là xấu, kể cả những cái nghịch cảnh lớn lao nhất, nó cũng trở thành thuận duyên để giúp cho chúng ta tu tập hành trì, có thể chuyển được nghịch cảnh thành đường tu. Khi chúng ta có cái nhìn rất là rõ ràng về mục tiêu cứu cánh của chúng ta thì tất cả những cái hành động trong đời sống hàng ngày trở nên rất là dễ dàng. Quý vị thấy như vậy có tạo cho quý vị đôi chút cảm hứng nào hay không? Quý vị phải tự mình quán xét truy tìm. Trong trường hợp của riêng tôi, ba cha mẹ của tôi, mẹ của tôi rất là tốt lành. Tất cả những đứa con chưa từng thấy mẹ tôi nổi giận bao giờ, nhưng mà cha của tôi thì nóng tính lắm. Và cả bản thân của tôi cũng có hưởng được cái lực gia trì này đến từ cha của tôi. Có một người anh em bà con với tôi, đời có một người bà con, tôi nghĩ lúc đó chắc tôi khoảng chừng 2 tuổi mà thôi, chưa đứng lên được, chỉ mới bò dưới đất. Thì có một hôm người đó mang vài cái cuốn để đặt vài cuốn kinh trên đùi, thì khi mà tôi bò tới thì làm cho cái cuốn kinh rớt xuống đất. rơi xuống đất và khiến cho những cái trang kinh nó lẫn lộn hết, thì cái vị đấy nổi giận và cho tôi cái lực gia trì đánh vào nữa cái mục đích. Đến nay tôi vẫn còn nhớ được cái việc ấy. Bản thân của tôi từ cái lúc còn, từ tuổi còn thơ ấu, tôi theo cái con đường của cha tôi. Dễ nổi nóng cho đến năm 67 gặp được bài pháp này, đặc biệt là chương 6 và chương 8. Cái chương 9 nói về trí tuệ thì nhiều sách khác nói chi tiết hơn nhiều, nhưng mà khi mà nói về cái lòng từ bi độ lượng, cái sự kiên nhẫn làm thế nào để chống trả với cái tâm thù hận và cái tâm nóng giận, thì chương 6 ở đây thật là tuyệt vời. Làm sao để có thể mở được cái lòng thương yêu, quan tâm cho người khác, mở được cái tâm Bồ Đề, trang chương 8 là tuyệt hảo. Tôi gần như là mỗi ngày đều đọc lại cái bài pháp này và đều tư duy suy nghĩ, thật sự mang lợi ích lớn lao đến cho cái tâm của tôi. Và nhờ vào đó tâm của tôi trở thành an lạc hơn rất nhiều. Nghĩ đến người khác, tự nhiên bản thân của mình sẽ được lợi ích. Thường xuyên có nhiều người nghĩ rằng là tu tâm từ bi thì tốt cho người khác, nhưng mà thật là tai hại cho bản thân của chính mình, sẽ mang nhiều vấn đề lớn đến cho bản thân của mình. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy đâu. Thật sự thì khi chúng ta tu tâm từ bi, là cái người mà được hưởng lợi trước tiên hết là bản thân của quý vị. Có lợi ích đến cho người khác hay không hãy còn tùy ở cái phía của người kia. Nhưng mà khi mà chúng ta tu tâm từ bi, quan tâm cho người khác, thì người đầu tiên chắc chắn được lợi ích là bản thân của mình. Thì bây giờ Ngài Tịch Thiên giải thích cho chúng ta biết xem cái khi mà chúng ta tu tâm Bồ Đề như vậy sẽ được những lợi ích gì. Chương đầu tiên nói về lợi ích của tâm Bồ Đề. Lợi ích tu tâm Bồ Đề được nói ở trong bài pháp này, và đặc biệt là trích từ ngay lời giảng của Đức Phật Thích Ca. Chương thứ nhất chủ yếu là để nói về lợi ích của tâm Bồ Đề. Chủ yếu là dựa vào lời giảng của Đức Phật. Và rồi Ngài Tịch Thiên nói đến hai loại tâm Bồ Đề. Thứ nhất đó là thứ nhất là lòng quyết tâm, và thứ hai là vì quyết tâm mà dấn thân hành trì. Đó là hai cái loại tâm Bồ Đề được nhắc đến ở đây. Tâm Bồ Đề là cái tâm nguyện muốn thành Phật để mang lợi ích đến cho chúng sinh. Loại tâm Bồ Đề thứ nhất đó là cái tâm nguyện Bồ Đề, cái lòng sự quyết tâm muốn thành Phật vì lợi ích cho chúng sinh. Và thứ hai là cái tâm hành Bồ Đề, là cái tâm nguyện Bồ Đề này đi kèm với cái pháp hành của Bồ Tát về sáu hạnh Ba La Mật. Vậy thì bây giờ khi chúng ta tu cái pháp tu phát tâm Bồ Đề này thì lợi ích như thế nào, một cách rất là cụ thể sẽ được nói đến ở trang 9, ở chương 8. Thì chúng ta bây giờ mở tiếp vào chương 8.
Verse 90.
Câu chương 8 câu 90. Câu 90 chương 8 nói rằng trước hết chúng ta cần phải cố gắng để quán về cái sự bình đẳng giữa mình và người khác. Làm thế nào để có được cái tấm lòng chân thành quan tâm đến người khác, thì ở đây Ngài Tịch Thiên bắt đầu cái lời giải thích cho chúng ta về cái điểm này. Đương nhiên không ai có thể ép quý vị lo lắng cho người khác cả. Không ai có thể ép buộc mình làm cái điều này cả. Đây là một cái việc đến từ trong cái tâm của mình, và tất cả những cái việc phát xuất từ nơi tâm thì không thể nào có một cái lực ở bên ngoài có thể ép buộc chúng ta. Không thể nào ép được, ép buộc thúc đẩy chúng ta được cả. Những việc làm trên cái phương diện hành động thì có thể được, nhưng mà trên cái phương diện tâm thức, tâm ý, những cái sự biến chuyển trong tâm chỉ có thể xảy ra nếu như mà mình cố tình muốn cái việc này. Và khi để có thể cố tình làm cái điều này thì trừ phi là bản thân của mình thấy được cái lợi ích của nó. Và trừ phi thấy rõ được cái điều này thì chúng ta sẽ không bao giờ tự nguyện để mà muốn làm những cái việc này cả. Vậy thì ở đây lợi ích, nếu mà chúng ta lo lắng cho người khác thì có những cái lợi ích như thế nào? Trước tiên là cách nói một cách rất là căn bản, trên cái phương diện căn bản, ngày hôm qua trong buổi nói chuyện với đại chúng tôi có nhắc đến sự khác biệt giữa những loại tâm từ bi sinh lý là cái loại tâm từ bi có thiên vị, rồi cũng nhắc đến cái loại tâm từ bi chân chính đến từ cái sự thuần nguyện của tâm thức thì nó hoàn toàn không thiên vị. Ở đây chúng ta chỉ nhắm đến chúng sinh hữu tình, bất kể là xa hay gần, thân hay lạ, Vậy thì ở đây chúng ta thử so sánh xem bản thân của mình và người khác cùng là con người như nhau, cùng là chúng sinh như nhau, cùng đều muốn niềm vui, không ai muốn sự đau khổ. Trong bản thân, trường hợp của bản thân quý vị thì quý vị tự lo cho chính mình, không phải vì quý vị quan tâm lo thương chính mình, mà chỉ đơn giản vì mình có cái ý thức về cái tôi, và cái tôi này không muốn khổ đau và mong cầu hạnh phúc, chỉ thuần túy trên cái phương diện này mà thôi. Có một cái ý thức về cái tôi như vậy, cho nên chúng ta tìm cầu hạnh phúc và muốn quét bỏ khổ đau. Thì cái điều này chúng ta có thể biết một cách rất là xác quyết rằng kẻ thù của chúng ta cũng y hệt như vậy, cũng muốn được an vui hạnh phúc, không muốn những cái điều bất như ý khổ đau xảy ra. Thì bây giờ chúng ta nghĩ xem bản thân của mình bất kể là quan trọng đến đâu đi chăng nữa, đếm ra cũng chỉ là một. Trong khi người khác, chúng sinh khác đếm thành nhiều vô lượng. So giữa một đồng, một đô với 100 đô, thì 100 đô nhiều hơn nhiều. Nếu mà chúng ta hy sinh một đô để mà đổi lấy 100 đô thì tốt hơn nhiều. Nếu mà vứt bỏ 100 đô để đổi lấy một đô thì có phải là điên hay là không? Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta so sánh giữa bản thân của một người chỉ là một, mà vô lượng người thì nhiều vô lượng, và vì vậy mà nếu như mà chúng ta hy sinh cá nhân một người vì lợi ích của vô lượng người khác thì đây là một cái việc làm rất là hợp lý, rất là xứng đáng. Khi mà nói tới việc chuyển tâm thì có người, có một vị kia nói với tôi, nếu mà để có thể giữ được 9 ngón tay, chặt bỏ đi một ngón tay thì nó hợp lý, nhưng mà nếu như mà chúng ta chặt bỏ 9 ngón tay để cứu một ngón tay thì đâu có phải là cái quyết định xác đáng. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta nghĩ đến an vui phúc lợi của người khác với cái số lượng nhiều vô lượng như vậy, thì cái sự an vui của cá nhân bản thân của chính mình không có gì đáng để mà nói cả. Xét về khổ đau của tất cả chúng sinh, nhiều vô cùng không thể nào tưởng tượng được. Nhìn lại cái khổ đau của cá nhân của chính mình có gì đáng để nói. Quý vị cứ nghĩ thử về cái vấn đề này xem sao. Nghĩ nhiều đến khổ đau của người khác, quan tâm đến cái cảnh xảy ra cho người khác, tự nhiên quý vị sẽ dễ dàng giải quyết những cái vấn đề cá nhân của mình. Còn nếu chúng ta chỉ giữ cái tâm của mình lo cho cái chuyện của mình thôi, thì mỗi một cái việc bất như ý nhỏ nhoi nào xảy ra đi chăng nữa, nó cũng trở thành lớn lao như núi đè, không thể nào gánh vác nổi. Và vì vậy khi chúng ta có thể mở được cái tấm lòng quan tâm đến cho người khác, thì tự nhiên mình sẽ mang được đến cái nguồn an lạc nội tại cho bản thân của chính mình. Như vậy, nhưng mà quan tâm cho người khác mang cái sự lo lắng nhiều hơn cho cá nhân của chính mình thì chẳng có đáng gì để mà phải lo cho người khác. Thì Ngài Tịch Thiên trả lời về cái vấn đề này như sau. Theo cái sự hiểu của tôi thì đó là khi mà vì quan tâm cho người khác mà mình cảm thấy lo lắng, cảm thấy có sự tuyệt vọng, không thể khi mà chúng ta nghĩ đến cá nhân của chính mình và cái vấn đề của chính mình đè nặng lên chính mình, thì tự nhiên cái vấn đề này nó sẽ đè nặng đè dẹp chúng ta, cảm giác tuyệt vọng không thể nào gánh vác nổi cả. Nhưng mà trong khi mình lo lắng cho khổ đau của người khác, thì tự nhiên mình có một cái lòng can đảm, nguồn nghị lực rất là lớn, muốn gánh vác giúp đỡ dùm cho người khác. Vì vậy trên cái phương diện tâm lý nó khác nhau rất là xa giữa cái việc mình lo cho cá nhân của chính mình hay là mình lo lắng vì phúc lợi của người khác. Khi mà chúng ta có cái tấm lòng từ bi một cách rất là tự nhiên, muốn quan tâm gánh vác cho người khác, thì đương nhiên vì quan tâm cho cái khổ đau của người khác, cho nên tự bản thân của mình cũng sẽ phải trải qua những cái sự lo lắng, bồn chồn, bức xúc. Nhưng mà cái nguồn nghị lực và cái lòng can đảm trong mình nó rất là khác. Chúng ta vẫn giữ được cái sự an định và cái năng lực cho chính mình, khác với cái trường hợp mà mình chỉ tự lo cho mình. Sau câu 90 thì chúng ta đọc đến câu 91. Chân tay tuy nhiều nhưng giữ gìn tay chân thì cũng như giữ gìn thân thể. Khổ vui ở mỗi người tuy khác nhau nhưng sự tìm cầu an lạc thì cũng giống như ta. Câu 94 nói rằng phải trừ khổ cho người như trừ khổ cho tôi, phải giúp đỡ người khác vì kẻ khác và tôi đều cùng là chúng sinh. Câu 95 nói rằng tôi và người giống nhau đều mưu cầu hạnh phúc. Thử hỏi thứ khác gì khiến tìm hạnh phúc riêng? Tôi và người giống nhau đều sợ nguy sợ khổ. Vậy vì lý do nào khiến tôi chỉ cứu tôi mà không cứu người khác? Câu 105, nếu một người chịu khổ để nhiều người khỏi khổ thì kẻ có lòng từ sẽ gánh trọn khổ ấy. Và vì vậy cái tấm lòng quan tâm gánh vác khổ đau cho người khác sẽ giúp cho cái tâm an định của mình tăng cao. Tiếp sau đó đọc câu 106 nói rằng cho một cái ví dụ về câu chuyện của Bồ Tát Diệu Hoa Nguyệt. Nói rằng Bồ Tát Diệu Hoa Nguyệt biết vua sắp hại mình, dù vậy vẫn hy sinh chấp nhận chịu đau khổ để cứu khổ nhiều người. Với 107, với tâm được điều phục nhờ tu hạnh bình đẳng thấy chúng sinh như mình, Bồ Tát vào địa ngục để cứu độ chúng sinh nhẹ nhàng như thiên nga xà xuống ao sen mát. Tiếp theo, Thánh Văn nói rằng giải thoát cho riêng mình đâu có nghĩa gì lớn, giải thoát được chúng sinh, Bồ Tát được niềm vui dạt dào như biển cả. Theo câu 109, giúp người được giải thoát, Bồ Tát không kiêu căng, chuyên tâm làm công đức, không mong được đáp đền. Lời Đức Dalai Lama giải thoát, khi mà chúng ta tu tập hành trì theo đường tu này, thì chúng ta sẽ đoạn được, sẽ tự nhiên mà làm cho chúng ta giúp giảm thiểu được cái tâm ganh tị và những cái nhiễm tâm phiền não của mình, tự nhiên nó sẽ giảm thiểu đi. Có rất nhiều loại nhiễm tâm phiền não sẽ tự nhiên được giảm đi. Ví dụ như cái lòng ganh ghen, nếu như mà chúng ta có được cái tấm lòng chân thành muốn người khác được an vui, hạnh phúc, được thành công, thì không có còn cái nền tảng nào để cho cái sự ganh ghen có thể phát sinh. Không có một chút nền tảng nào để cho chúng ta phải phát sinh cái tâm lý ganh tị, cạnh tranh lẫn nhau. Tâm lý cạnh tranh cái loại tâm lý cạnh tranh mà muốn mình cũng tốt lành như người khác, thì đây là cái loại tâm lý tích cực không thành vấn đề. Nhưng mà khi mà chúng ta đã quan tâm đến cái lòng an vui, cái sự an nguy của người khác, thì chúng ta không còn cái chỗ nào trong tâm để phát sinh những cái tâm lý muốn lợi dụng người khác, muốn hiếp đáp người khác, dối gạt người khác. Đó là vì mình rất là quý giá, quý mến, rất là thương yêu những người khác. Không còn cái chỗ nào để có thể lợi dụng tình dục, để có thể lừa gạt tiền bạc, vân vân. Và nếu được như vậy thì tự nhiên là cái kiếp sau của chúng ta cũng sẽ sinh vào một cái nơi rất là thánh thiện. Đó là vì cái tâm khi mà chúng ta làm cùng một cái việc làm với nhau, vì những cái tâm khác nhau mà hành động sẽ đưa đến những kết quả khác nhau. Lấy ví dụ chúng ta không giết người, đó là vì chúng ta sợ đi ở tù, vì sợ pháp luật, sợ tù ở tù mà không giết người khác, thì cũng chẳng có cái gì gọi là tốt lành cho lắm. Nếu như mà chúng ta tự giữ chính mình, không để mình gây hại cho người khác, không để mình sát hại sinh mạng của người khác, đó là vì nghĩ rằng nếu như mà tôi lấy sinh mạng của chúng sinh khác, cho dù là thoát được lưới pháp luật đi chăng nữa, một khi đã gieo cái ác nghiệp này rồi thì sớm hay muộn gì quả xấu, quả ác cũng phải trả. Vì sợ không muốn chịu quả ác mà không làm ác nghiệp thì cũng có được chút lợi ích, cũng là một cái điều lành, một cái điều thiện sẽ mang đến một ít quả thiện cho đời sau hay là ngay phần sau của đời này, nhưng mà cũng chưa phải là cũng không nhiều gì lắm. Còn nếu chúng ta không giết vì chúng ta thương, chúng ta lo, chúng ta quan tâm, vì thương lo, vì quan tâm mà không gây hại cho người khác, thì cái này mới thật là mang đến cái nguồn kết quả tốt lành lớn lao. Cho dù cùng là một hành động như nhau, là cái hành động không giết, nhưng cái tâm nó có cái sự khác biệt. Mà vì cái sự khác biệt nơi cái tâm của người làm, cho nên cái quả nó cũng sẽ khác. Cùng một việc làm, tùy thuộc vào cái tâm của người làm mà đưa đến những cái kết quả khác nhau. Đức Phật Di Lặc trong một bài kinh có nói rằng nếu chúng ta có được tâm Bồ Đề, thì sẽ không bao giờ xa ác đạo, sẽ vĩnh viễn sinh vào thiện đạo, và rồi sẽ đoạn diệt được vòng sinh tử luân hồi. Vì vậy, tôi xin đảnh lễ tâm Bồ Đề để có thể có được một kiếp tái sinh tốt lành. Mà giữ giới không phạm ác nghiệp, thì đây là việc làm của những người căn cơ nhỏ. Nếu như mà chúng ta vì cái lòng thương yêu, vì tâm Bồ Đề mà quan tâm cho chúng sinh, thì đó sẽ là động cơ của người có căn cơ lớn. Câu 119. Trước nhiệm vụ khó khăn, ta không nên trốn chạy. Với thói quen như thế, ta không sợ một ai. Dù xưa kia nghe tên, ta đã từng khiếp vía. Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng rằng, khi chúng ta có cái cảm giác rằng nếu như mà khó để mà có thể hành trì cái pháp quan tâm cho người khác, thì cái cảm giác như vậy là sai lầm. Đó là vì khi mà chúng ta tập làm quen cái tâm mình, thì hễ càng tập cái tâm cho quen thì cái sự việc làm nó sẽ càng lúc càng dễ. Rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đến được với một cái thói quen rất là tự nhiên. Chỉ cần tập huân tập cái tâm của mình thì bất cứ cái việc gì nó cũng trở nên dễ dàng. Lấy ví dụ như trong đây, Ngài Tịch Thiên nói rằng nếu có ai khiến cho mình cảm thấy sợ hãi đến nỗi mà chỉ mới nghe tên thôi là đã khiếp sải run sợ, hay là chỉ mới thoáng nghĩ đến người ta đó thôi lòng đã sợ hãi. Nhưng mà nếu mà chúng ta tập luyện cái tâm của mình, biết rằng là người đó ở một cái hoàn cảnh khác với những cái nhân duyên khác, có thể sẽ trở thành người bạn thân nhất giúp đỡ mình nhiều nhất, thì tự nhiên tâm của mình đến một lúc nào đó có thể giảm bớt cái lòng sợ hãi với người kia đi. Lấy ví dụ của cá nhân của chính tôi đây. Vào cái lúc mà tôi khoảng chừng cuối những năm 20 tuổi, sau khi đã rời Tây Tạng, tôi đọc lại những bài kinh mà tôi đã từng học ở bên Tây Tạng và suy nghĩ tư duy nhiều hơn. Tôi nghĩ từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã rất là hứng thú với thuyết tánh không, rồi thuyết vô ngã. Rồi đến khoảng chừng những năm 30 tuổi, tôi có được một chút cảm nhận về tánh không. Cứ mỗi khi tôi suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh thì tôi có một ít cảm nhận được về tri kiến tánh không. Nhưng mà vào cái thời đó, nói đến tâm Bồ Đề với cái lòng từ bi vô lượng, lòng tôi rất là ngưỡng mộ với cái tâm này, nhưng mà tôi có cảm giác rằng là nó khó khăn lắm, xa xôi vô cùng, không dễ chút nào cả. Và rồi tôi nghĩ, như tôi có đã nói trước đây, vào khoảng những năm 1967 trở đi, đó là mấy tuổi nhỉ? Sinh năm, lúc đó tôi khoảng chừng 32 tuổi. Bản thân của tôi tự tập cho mình quen dần với cái tâm từ bi. Rồi thời gian trôi qua từ từ, tới một lúc nào đó tôi có được một cái cảm nhận rằng cái tâm Bồ Đề nó không phải xa xôi gì lắm. Và tôi lúc đó có được một cái lòng xác quyết rằng nếu như mà tôi nỗ lực cố gắng thì tôi cũng có thể có được cái tâm này. Thì như vậy, xét tôi muốn chia sẻ với quý vị về kinh nghiệm riêng của tôi như vậy. Lúc đầu thì tôi cảm thấy rằng là tâm Bồ Đề, ôi quá xa xôi, không cách gì có thể đến được. Nhưng mà rồi sau đó cứ tập làm quen dần, tâm mình không có tuyệt vọng, không từ bỏ, không nản chí, cứ tập cho quen dần. Từ từ cái tâm của mình nó sẽ quen, mặc dù cảm thấy, mặc dù khi nhìn thì thấy khó khăn như vậy, nhưng mà khi chúng ta thấy rõ hơn về cái giá trị của tâm Bồ Đề thì sẽ dễ dàng đổi cái tâm của mình. Quý vị đừng có cảm thấy nản lòng, điểm này rất là quan trọng. Câu 120.
Thank you.
Câu 120. Ai muốn nhanh cứu mình và cứu nhanh người khác nên đổi người thành ta và đổi ta thành người. Đó là bí quyết tốt. Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng rằng ở đây cái lý do chúng ta nói về cái pháp tu tâm Bồ Đề này là một cái pháp cực kỳ nhiệm màu, hay còn gọi là cái pháp khai thị kính mật. Đó là vì cho người mới nhập môn để có thể có khả năng hành trì theo cái pháp hoán chuyển ngã thai này, đổi niềm vui của chính mình để lấy về cái khổ đau của người khác rất là khó khăn. Vì lý do đó mà người mới nhập môn không thích hợp để mà, hay là người mới nhập môn hay người có tâm căn cơ bé nhỏ không thích hợp để hành trì theo cái pháp tu này. Và vì vậy đối với những người như vậy thì cái pháp tu này, cái lời khai thị này không được nói cho họ nghe. Còn những người với căn cơ sắc bén, căn cơ rộng lớn thì pháp này cần phải được giải thích và sẽ rất là hữu ích giúp cho loại đệ tử này có khả năng để phát huy tâm từ bi rộng lớn. Nói về cái chữ cái giáo pháp kính mật, nói về cái sự kính mật này, nó còn có một cái nghĩa khác. Đó là cái pháp này đi chung với cái sự hô hấp, hít thở. Thì khi chúng ta hít vào sẽ mang về tất cả khổ đau của tất cả chúng sanh. Còn khi chúng ta thở ra thì theo hơi thở chúng ta tặng đi tất cả niềm an vui, công đức của bản thân, của chính mình. Thì cái tâm nó sẽ đi liền với cái hơi thở, được gọi là cái lời khai thị kín mật. Pháp hành này, cái pháp hoán chuyển ngoã tha xuyên qua cái pháp hành, cái pháp hoán chuyển ngã tha phối hợp vào trong hơi thở, được gọi là cái pháp khai thị kính mật. Câu 125 của chương 8. Câu 125 có nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta nghĩ rằng nếu như mà mình cho hết thì còn gì để mà ăn, thì đây sẽ là cái điều khiến chúng ta đọa vào ngạ quỷ. Đó là vì nó dựa vào cái tâm ái ngã. Nghĩ như vậy không lợi ích cho cá nhân của mình. Câu tiếp theo nói rằng là còn những ai nghĩ rằng là nếu như mà tôi ăn hết thì còn gì để mà cho, thì đây là cái ý nghĩ sẽ đưa chúng ta sinh vào cõi cõi thiện đạo. Khi chúng ta tu tâm từ bi, pháp tu quan tâm đến cho người khác sẽ mang công đức lớn đến cho cá nhân của người tu. Và vì lý do đó mà chính cái sự quan tâm cho người khác sẽ mang lợi ích lớn đến cho cá nhân của chính mình. Thì quý vị có thể đọc Tiếp theo, những cái câu tiếp theo. Đoạn tiếp theo như đọc ở đây khi thầy đang đọc tiếng Tây Tạng. Câu 126. Vì mình mà hại người sẽ vào cõi địa ngục, vì người mà chịu khổ sẽ hưởng được hạnh phúc. 127. Vì tham địa vị cao nên kiếp sau thấp hèn, cầu cho người được trọng, kiếp sau được tôn vinh. 128. Sai người khác phục dịch, kiếp sau làm tôi đòi, hiến mình để phụng sự, kiếp sau được quan quyền. 129. Ai thống khổ trên đời đều do nghiệp ích kỷ, chỉ tìm hạnh phúc riêng. Ai sung sướng trên đời đều nhờ nghiệp hy sinh, đem hạnh phúc cho người. 130. Đâu cần nói nhiều lời, hãy nhìn sự khác biệt giữa người ngu bậc thánh. Người ngu vì lợi riêng, thánh nhân vì lợi người. 128. Sai người khác phục dịch, kiếp sau làm tôi đòi, hiến mình để phụng sự, kiếp sau được quan quyền. 129. Ai thống khổ trên đời đều do nghiệp ích kỷ, chỉ tìm hạnh phúc riêng. Ai sung sướng trên đời đều nhờ nghiệp hy sinh, đem hạnh phúc cho người. Vậy thì người nào rất là kiêu ngạo, chỉ biết nghĩ đến mình, người đó chỉ biết lo đến cho bản thân của mình, không quan tâm gì đến người khác, thì cái người như vậy, cho ngay cả trong đời này, trong cái đời sống xã hội hiện tại đây, nhiều người xung quanh sẽ không ai ưa thích, ai cũng sẽ xa lánh. Và vì vậy, người đó không có bạn chân chính, và ngay cả chính trong đời này đã sống rất là cô đơn. Đừng nói gì đến kiếp sau. Ngược lại, nếu như mà chúng ta tu tâm từ bi, biết quan tâm một cách rất là chân thành, tự nhiên cho người khác, có cái thái độ hoàn toàn trái ngược với cái thái độ ái ngã, thì câu 128 nói rằng: sai người khác phục dịch, kiếp sau làm tôi đòi, hiến mình để phụng sự, kiếp sau được quan quyền. Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng rằng rất là quan trọng, chúng ta cần phải giữ cái tâm rất là khiêm cung. Khiêm cung ở đây có nghĩa là kính nể người khác. Thì khi mà chúng ta có cái lòng tôn trọng người khác như vậy, với cái thái độ cực kỳ khiêm cung, thì người khác cũng tự nhiên sẽ kính nể mình. Với cái thái độ ngược lại, kiêu căng, khinh thường người khác, thì người khác cũng sẽ khinh thường, không quan tâm, xa lánh mình. Các bậc đại hành giả dòng Kadampa có nói rằng: mỗi khi tôi gặp người khác, bao giờ tôi cũng giữ xem mình ở cái địa vị thấp kém nhất, và tôn kính mọi người như kính bậc tối cao. Ở đây cần phải nói thêm là khi mà chúng ta nói mình thấp hơn người khác như vậy, không có nghĩa là mình yếu hèn hơn người khác, chỉ là mình đạt xuống cái tâm kiêu ngạo của chính mình. Quý vị cần phải phân biệt rất là rõ. Giữa cái khái niệm rất là mạnh mẽ về cái tôi, khi mà chúng ta nói về cái khái niệm về cái tôi như vậy, nó có nhiều phương diện khác nhau, có những cái phương diện tiêu cực. Vì cái ý thức mạnh mẽ về cái tôi mà mình hiếp đáp người khác, mình lừa gạt, lừa dối người khác. Ngược lại cũng có cái khái niệm mạnh mẽ về cái tôi nhờ cái ý thức mạnh mẽ về cái tôi. Và thấy được rằng là cái sự ích kỷ nó sẽ mang vấn đề, nó sẽ là cái cội rễ của tất cả những vấn đề xảy đến cho mình. Và biết cái tâm từ bi nó sẽ mang lợi ích đến cho chính mình, biết được cái điều này và cố gắng để mà giảm thiểu cái trạng thái ích kỷ chỉ biết đến mình. Muốn có thể giảm thiểu được cái sự quan tâm chỉ biết quan tâm đến mình thì mình phải có một ý thức rất là mạnh về cái tôi. Không có cái ý thức mạnh mẽ về cái tôi thì không làm sao có thể làm được việc này. Và vì lý do đó mà khi chúng ta nói rằng là khi mà chúng ta gặp gỡ người khác thì xem mình như là ở cái chỗ thấp nhất và kính mọi người như kính tối cao, không có cái nghĩa là mình yếu hèn. Quý vị cần phải hiểu rõ điểm này. Câu 129. Ai thống khổ trên đời đều do nghiệp ích kỷ chỉ tìm hạnh phúc riêng. Ai sung sướng trên đời đều nhờ nghiệp hy sinh mang hạnh phúc cho người. 130. Điều đâu cần nói nhiều lời, hãy nhìn sự khác biệt giữa người ngu bậc thánh, người ngu vì lợi riêng, thánh nhân vì lợi người. 131. Không đổi vui của mình lấy khổ đau kẻ khác thì ta sẽ không thể thành tựu quả chánh giác, sẽ trôi trong luân hồi và mãi không an vui. Nói cho tóm lại thì đây là đang đọc câu 130.
Thank you.
Đây là đọc tiếp câu 131. Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng rằng, ngay cả trong cảnh sinh tử luân hồi cũng không được an vui, thì cái câu này có nghĩa rằng là cho dù vì những cái lý do tạm thời mà mình không có hành trì theo cái pháp tu từ bi, tu tâm từ bồ đề này, thì mình cũng sẽ không có được niềm vui. Theo đọc câu 132, tạm gác chuyện đời sau, ngay trong đời hiện tại làm tôi tới biến lười thì không được lợi lộc vì chủ không trả công. Kẻ mê muội từ chối việc giúp nhau hạnh phúc, lại chuyên làm khổ nhau nên chuốc lấy tai ương thật vô cùng khủng khiếp. Bao bất hạnh ở đời như thống khổ hiểm nguy đều sinh từ chấp ngã. Vậy sao ta chấp ngã? Nếu như mà chúng ta có một cái trạng thái hoàn toàn chỉ biết lo đến cho cá nhân của chính mình, hoàn toàn không bao giờ biết quan tâm đến lợi ích của người khác, không bao giờ biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, thì ngay cả trong đời này cũng gặp nhiều khổ đau, ngay ở trong cái cảnh sinh tử luân hồi này. Vì tâm lý chấp ngã này mà chúng ta phải trải qua những cái kinh nghiệm khổ đau. Vì cái trạng thái chấp ngã này, vì cái tâm chấp ngã này mà đạt đến quả giải thoát đi chăng nữa thì cũng sẽ rơi vào cõi biệt giải thoát. Và cái niết bàn tương ứng nó cũng sẽ có giới hạn. Ngược lại, nếu chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta có được cái tâm mở ra quan tâm cho tất cả mọi người thì cái quả sẽ vô cùng lợi ích. Trong đời này mình cũng có được một đời sống thuận tiện suôn sẻ, khi trong cõi sinh tử luân hồi thì cũng sống được một đời sống an vui, rồi ngay cả đời sau cũng sẽ sinh được vào những kiếp tái sinh tốt đẹp. Và rốt lại, một khi đạt đến được Niết Bàn, giải thoát Niết Bàn, thì sẽ đạt được cái Niết Bàn tối thượng. Và vì là do đó, tâm Bồ Đề sẽ mang đến cho chúng ta tất cả mọi lợi ích, kể cả cái lợi ích trước mắt, kể cả lợi ích tương lai, hay cả cái sự lợi ích cứu cánh tối hậu. Tất cả mọi phương, mọi hướng, bất cả nhìn về hướng nào thì cái tâm Bồ Đề nó cũng mang lại lợi ích lớn lao cho chúng ta. Thấy được như vậy, chúng ta sẽ có được cái sự xác quyết rằng là tu tâm Bồ Đề là cái điều tốt lành nhất mà mình có thể mang đến cho chính mình. Câu 169, chương 8.
Thank you.
Từ câu 169 cho đến 173 chương thứ 8 nói rằng có được cái trí thông minh để có thể thấy được đâu là lợi ích lâu dài cho cá nhân của mình, vậy thì rất là xứng đáng để mở cái tâm từ bi quan tâm cho người khác. Nếu tôi muốn hạnh phúc thì không thể hạnh phúc với riêng mình. Nếu tôi muốn được bảo vệ thì không chỉ bảo vệ cho riêng mình mà phải bảo vệ cho tất cả chúng sanh. Khi mà chúng ta đọc cái bài pháp này sẽ đến được với cái niềm xác quyết rằng tâm Bồ Đề sẽ là cái cội nguồn mang đến tất cả mọi phúc lợi, mọi an vui hạnh phúc cho chúng ta. Ngược lại, cái tâm ái ngã sẽ là cái tâm mang đến tất cả mọi vấn đề, mọi thống khổ cho chúng ta. Cứ xét từ chính kinh nghiệm cá nhân của mình để mà suy nghĩ. Khi mà chúng ta chỉ biết quan tâm đến cá nhân của mình thì không làm sao có thể có được những người bạn chân chính. Còn với cái lòng biết quan tâm cho người khác, tự nhiên sẽ nhiều bạn thân quý hơn. Chúng ta là những con người sống trong xã hội, là những loài vật sống kết đoàn. Chúng ta cần phải có bạn bè, cần phải có niềm vui. Nếu muốn người khác cười với mình thì bản thân của mình cũng phải có nụ cười dành cho người khác. Nếu như mà mình nhìn thấy cái khuôn mặt của mình khó khăn, bực dọc mà chờ đợi người khác vui vẻ thoải mái với mình thì thật là không thực tế chút nào cả. Để cho mình có thể hưởng được một cái bầu không khí thoải mái, dễ chịu thì mình phải có trải ra một cái nền để cho thuận tiện trước cái đã. Bản thân của mình phải cố gắng với một cái tính vui vẻ, thoải mái và chân thành thì tự nhiên cái không khí xung quanh mình cũng sẽ chân thành và thoải mái. Người xung quanh cũng sẽ rất là dễ dàng để trở nên thoải mái, chân thành với mình. Biết quan tâm đến người khác thì tự nhiên sẽ mang đến cho chính mình những người bạn chân tình. Còn nếu chỉ biết quan tâm đến chính mình thì xung quanh chỉ có kẻ thù mà thôi. Đến khi gặp vấn đề không ai giơ tay cứu mình cả. Đương nhiên nếu mà quý vị có tiền tài và danh vọng thì tự nhiên cũng sẽ có những người họ đến họ làm bạn với quý vị bất kể là như thế nào. Nhưng mà hễ quý vị gặp một chút vấn đề xảy ra thì những người bạn đó biến mất cả đi đâu, không còn có thể thấy được nữa. Và rốt lại rồi mình sẽ cảm thấy rất là tuyệt vọng và cô đơn. Nếu như mà được nhiều người bạn thì nhìn ở bên trước mặt, nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn về hướng nào cũng thấy cái niềm vui hạnh phúc. Còn nếu không thì nhìn trước mặt cũng thấy hoài nghi, nhìn bên phải thì cũng đầy cái sự hoài nghi, bên trái thì cũng tràn đầy sự hoài nghi, phía sau lưng lại còn tệ hơn nữa, càng sợ hãi hoài nghi. Có một lần ở bên Potala trong một căn phòng tối, và có nhiều người hù dọa nói rằng là ở trong đó có ma. Mỗi khi mà nghe nói như vậy thì mỗi khi đi ngang cái hành lang tối trong điện Potala đó, tôi cảm thấy như là có cái gì nóng nóng ở phía sau lưng của mình. Và lúc nào cũng phải quay lưng lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy. Chúng ta cần phải đi đến với cái niềm xác quyết về lợi ích của tâm Bồ Đề. Rồi bây giờ chúng ta trở lại chương 2 và chương 3. Ta nói về cái lễ để mà phát nguyện là từ đây về sau tôi muốn mang hết thân khẩu ý của mình để phụng sự cho lợi ích của chúng sanh, không để mình rơi vào trạng thái tâm lý ái ngã, chấp ngã. Thì đó là chương 2 và chương 3. Rồi ngày mai chúng ta sẽ có lễ để phát lễ quy y. Bảy hạnh phổ hiền. Những điều này ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau làm. Buổi sáng. Người nào muốn thọ giới hầu như nghĩ đây là đang nói về cái giới quy y, thì quý vị có thể đến để thọ giới. Và những vị nào không phải là Phật tử, ví dụ như là đạo Thiên Chúa Giáo, đạo Hồi Giáo hay là những cái đạo nào khác, thay vì quán tưởng Đức Phật thì quý vị có thể quán tưởng Đức Thiên Chúa, Đức Mẹ Mary hay là Đức Allah. Thì đương nhiên Đức Allah không có sắc tướng, nhưng mà có thể tưởng tượng được Mekha và nhớ đến Đức Allah. Đối trước Đức Chúa như vậy để mà phát cái tâm nguyện rằng là mình sẽ phụng sự cho chúng sanh, phụng sự cho người khác để chu toàn cái ý nguyện của Đức Chúa Trời, ví dụ như vậy. Ngày mai như nghĩ chắc đây là cái lễ phát tâm Bồ Đề, không rõ lắm. Chương thứ 2 câu 21. Một trong những câu nguyện đắc ý nhất của tôi chương thứ 3, không phải chương 2, chương 3 câu 21. Cũng như là không gian cùng các yếu tố như là đất, nguyện làm cái nhân duy trì sinh mạng cho chúng sinh như vậy. Nguyện làm nhân duy trì sinh mạng cho chúng sinh đến lúc không còn ai chưa chứng quả Niết Bàn. Câu 20, bắt đầu bằng câu 20. Nguyện hóa thành nhu yếu căn bản cho sự sống của vô số hữu tình như đất, nước, lửa, khí. Nguyện làm nhân duy trì sinh mạng của chúng sinh đến lúc không còn ai chưa chứng quả Niết Bàn. Câu 24, 25. Câu 24, 25. câu 29. 29. Từ câu 29 trở đi. Câu 29, chương 3, tâm Bồ Đề Cam Lộ mang lại sự bất tử, là kho tàng vô tận trừ khử cảnh nghèo cùng, là linh dược tuyệt vời chữa mọi bệnh chúng sinh, là bóng mát nghỉ ngơi cho lữ khách mệt mỏi, là cầu đưa chúng sinh vượt khỏi đường nguy hiểm, là vầng trăng dịu soi sa tan bao nóng bức, là mặt trời chói lọi xua đuổi bóng vô minh. Tâm Bồ Đề này đây ví như chất đề hồ rút từ sữa diệu pháp. Nói tóm lại, để càng tu phát tâm Bồ Đề, tâm Bồ Đề càng phát huy thì cái nguồn nghị lực càng tăng trưởng và cái sự sợ hãi càng giảm thiểu đi, sẽ rất là an lạc, thoải mái, không còn bị khủng hoảng, rất là lợi ích cho chúng ta. Đây là phát ngừa bệnh tốt nhất, bất kể cho dù là bệnh tật có đến đi chăng nữa thì cái sự bình phục cũng sẽ rất là dễ dàng. Hễ chúng ta còn làm nô lệ cho nhiễm tâm phiền não, so sánh với cái tâm Bồ Đề, cho dù là còn bị nhiễm tâm phiền não chi phối đi chăng nữa, ở trong cái cõi sinh tử luân hồi, còn nằm trong cái cõi khổ đau, hãy có được cái tâm biết quan tâm đến người khác thì sẽ có cái tác dụng giúp cho chúng ta thấy rằng là bất kể là mình làm cái điều gì, mình chịu cái cảnh nào cũng là vì lợi ích cho chúng sanh. Thì được như vậy, cái tâm của mình sẽ rất là an định, vì biết rằng là tất cả việc mình làm, tất cả mọi cảnh mình sẽ chịu đều có cái ý nghĩa riêng của nó. Bây giờ chúng ta có thể bước vào chương thứ 4. Chương thứ 4 chủ yếu là giải thích. Một khi đã có được cái tâm hoàn toàn muốn bước theo đường tu phát tâm Bồ Đề và đã phát nguyện là từ nay về sau, tôi sẽ bước theo đường tu, bước theo đường đường đi của Bồ Tát. Thì lúc đó bạn sẽ cần phải có chánh, phải có cái lòng cẩn trọng, phải có cái tâm cẩn trọng. Nó cũng giống như là một người bác sĩ nói rằng là có cái bệnh rất là nặng, cần phải tránh những cái điều này điều kia. Thì tự nhiên từ khi mà mình nghe bác sĩ cảnh cáo như vậy thì trong lòng của mình lúc nào cũng rất là thận trọng. Mình có vấn đề đây, mình phải cẩn thận. Đó là cái được gọi là cái tâm cẩn trọng rất là cần thiết để có thể bước theo pháp tu, pháp tâm Bồ Đề này. Với cái lòng thận trọng đó mà chánh niệm sẽ đến, rồi nhờ vào tánh niệm, chánh niệm. Từ chánh niệm mà sẽ phối hợp với chánh tri, thì đời nay còn gọi là cái sự tỉnh giác. Chánh tri là cái tâm canh chừng. Trước tiên là chúng ta cần phải có cái lòng thận trọng. Thận trọng rồi thì phải có cái sự nhớ, nhớ coi cái điều gì mình cần phải làm, điều gì không nên làm. Có cái ý thức rõ ràng về như vậy. Lấy ví dụ như chúng tôi là tỷ kheo có 253 giới. Trước tiên cần phải giữ cái ý thức cảm giác rằng là mình là một tỷ kheo, kể cả khi đi ngủ đi chăng nữa. Ngay cả trong giấc mơ cũng có được cái ý thức nhớ. Phải có ý thức mình là một tỷ kheo, phải cho thật là nghiêm cẩn. Rồi khi có cái lòng cẩn trọng như vậy rồi thì phải nhớ 253 cái giới này là gì. Và rồi nhớ như vậy rồi chưa đủ, phải có cái tâm canh chừng. Canh chừng cứ mỗi khi mà thấy mình không giữ giới, có cái khuynh hướng muốn làm sai. Lấy ví dụ như là trong những cái giới nhẹ đó, có cái giới nói về việc ăn uống, như là sáng nay tôi có nói nếu mà ăn hả miệng lớn lên hay là ăn ồn ào với tiếng động ồn ào, thì trong khi mình ăn phải có cái tâm canh chừng coi mình ăn có đúng cách hay là không. Hãy thấy mà mình bắt đầu ăn một cách ồn ào thì ngay liền tức khắc ngưng ngay, không tạo tiếng động nữa. Nhưng ở đây tôi muốn kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một vị đại hành giả tu rất là tốt, về sau thành một đại hành giả. Nhưng mà lúc khởi đầu khi mới bắt đầu tu thì không còn răng nữa, đã thành tỷ kheo rồi. Mà một ngày có người mời ông ta đến nhà thọ trai. Thì tới nhà của thí chủ mời thọ trai như vậy, thấy có những cái món đồ quý giá ở trong nhà. Quý giá thì tự nhiên cái tay nó thò ra muốn lượm, vì trước đó là ông ta đã từng là ăn trộm, thì có cái thói quen đưa tay ra muốn trộm, thì ngay liền lập tức ông ta đưa tay kia của mình để chụp cái tay này lại và la lớn có trộm, có trộm. Điều này cho chúng ta thấy rằng là ông ta có được cái sự nhớ là mình là bây giờ đã là tỷ kheo giữ giới, và tiếp theo là có cái tâm canh chừng thấy được là mình đang sắp sửa phạm giới nên lập tức ngăn ngừa lại. Thì như vậy từ cái tâm cẩn trọng sẽ phát sinh ra chánh niệm, nhớ điều gì cần làm, điều gì cần bỏ. Và từ chánh niệm phải phối hợp chung với chánh tri, đời này còn gọi là tỉnh giác, có nghĩa là cái tâm canh chừng xem mình có làm đúng những gì mình cần phải làm hay là không. Thì rất quan trọng cần phải biết khi mà mình sắp sửa phạm giới, phá giới, thì phạm giới và phá giới như vậy sẽ ngăn cản không cho mình bước vào những cái đường tu cao hơn, cho nên chúng ta cần phải giữ giới cho thật là nghiêm mật. Khi mà chúng ta quyết định sắp sửa quyết định để mà thọ giới thì cái điều quan trọng là phải xét kỹ xem coi mình có cái khả năng để mà giữ giới hay là không. Và rồi nếu như mình cảm thấy là mình chưa có sẵn sàng để giữ giới, thì trong trường hợp này nếu như mà thọ giới thì rất là sai lầm. Tuy vậy, nếu như mà mình có cái cảm giác rằng là nếu mà mình ráng một chút thì có khi là giữ được, thì lúc đó cần rất nên thọ giới. Xét về giới Ba La Đề Mộc Xoa thì phải thọ giới từ một vị xuất gia. Còn khi mà thọ giới Bồ Tát thì cần phải thọ giới từ Đức Phật cùng chư Bồ Tát. Và cần phải thọ giới với cái ý thức biết rằng mình thọ giới như thế là vì lợi ích cho tất cả chúng sinh nhiều như không gian vô tận. Và vì vậy mà chủ yếu là nếu như mình đi ngược với cái chí nguyện này thì cũng giống như một lời dối láo đối với Đức Phật, rất là nguy hiểm. Vì vậy quý vị cần phải thận trọng vô cùng trước khi thọ giới. Thì như vậy, như là ngày hôm qua tôi có đã hứa, bây giờ chúng ta có thể có thêm được ít phút để hỏi đáp. Như vậy Hồng Nhi nghĩ rằng ngày mai thầy sẽ cho giới Bồ Tát, cho thọ giới Bồ Tát, cho làm lễ phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát. Đức Phật giảng rằng không có linh hồn, vậy thì cái gì tái sanh? Tôi nghĩ đây là cái sự hiểu lầm rất là thường, có nhiều người hiểu lầm như vậy. Khi chúng ta nói không có linh hồn, không có nghĩa là Phật giáo phủ nhận hiện hữu của cái tôi. Ngày hôm qua tôi có đã nhắc qua về cái vấn đề này. Linh hồn cái ý nghĩa của linh hồn hiểu theo chữ Phạn tự là chữ Atma, là một cái gì đơn nhất, không biến chuyển và cố định. Cái điều này, cái cảm nhận này, cái khái niệm này nó đến từ cái kinh nghiệm cảm nhận riêng của chúng ta. Ví dụ như cái thân của tôi đây, bây giờ đã 70 mấy tuổi rồi, tôi không bao giờ cảm thấy là cái thân này so với cái thân của tôi khi còn 7-8 tuổi. tôi không có không bao giờ nghĩ nó là cùng một cái thân đâu. Tuy vậy, mình lại có cảm giác rằng là cái tôi thì vẫn là một. Khi tôi còn trẻ, bây giờ tôi đã già, nhưng mà vẫn là một cái tôi. Cái cảm nhận về cái tôi không thay đổi. Thân lúc còn trẻ, lúc thanh niên, bây giờ thì có cái sự thay đổi, cái này ai cũng biết, ai cũng chấp nhận. Nhưng cái tôi thì lại không biến chuyển, không thay đổi. Vậy thì quý vị có thể thấy, chúng ta dựa vào cái cảm nhận tự nhiên của mình như vậy về cái tôi mà phát sinh ra cái khái sinh ra cái ý niệm về một cái linh hồn trường tồn cố định. Tôi nghĩ là ngay cả theo như Thiên Chúa Giáo, tôi nghĩ theo Thiên Chúa Giáo thì khi chết đi rồi, cái thân nằm trong cái hòm và rồi ngồi nằm đợi giờ tái sinh, ở thời phán xét cuối cùng thì cái thân này lại đứng dậy, rồi sẽ được phán xét xem đi lên vào thiên đàng hay là địa ngục. Rồi lại có những tôn giáo khác nói về cái sự tái sinh, cái thân này bỏ lại, cái linh hồn tái sinh, tất cả đều dựa vào tri kiến thấy có một cái tôi đơn nhất cố định và thường còn. Trong Phật giáo không chấp nhận có một cái tôi đơn nhất cố định trường còn như vậy. Nếu như cái tôi là một thực thể độc lập, hoàn toàn tách lìa khỏi thân và tâm như vậy, thì khi mà lấy ví dụ như khi mà cái tay có vấn đề hay là thân có bệnh, chúng ta sẽ nói rằng là tôi hôm nay bị đau, tôi bị bệnh. Nếu thật sự là cái tôi là một thực thể độc lập đơn nhất và tách lìa khỏi các thành phần thân tâm, thì khi cái thân bị bệnh, chúng ta không thể nói là tôi bị bệnh được. Thì nói cho rốt lại, nếu như mà chúng ta phân biệt giữa cái tôi và các thành phần thân tâm, thấy cái tôi là cái ông chủ, làm chủ thân tâm, thì không làm sao có thể nhận diện được. Cái tôi này chúng ta không thể tìm thấy được. Cái tôi vẫn có ở đó, nhưng mà cái tôi này là một cái tôi phát sinh từ cái tổ hợp, sự giả hợp của các thành phần thân và tâm mà có. Cho nên khi mà cái thân và tâm còn trẻ thì cái tôi cũng trẻ, khi mà thân già đi thì cái tôi cũng trở nên già. Tôi chỉ là một cái khái niệm giả danh dựa vào hợp thể thân và tâm mà có. Nói về cái thân là như vậy, cái tâm cũng vậy thôi. Bữa nay cái tâm cảm thấy tối tăm, buồn bã, thì chúng ta nói rằng hôm nay tôi buồn. Và nếu cái tâm cảm thấy thoải mái, vui vẻ, thì chúng ta sẽ nói hôm nay tôi vui. Nếu như là linh hồn là hoàn toàn tách lìa khỏi các thành phần thân và tâm, thì tất cả những ảnh hưởng của thân và tâm nó sẽ không có tạo ảnh hưởng đến cho cái tôi. Vậy thì cái tôi là một cái khái niệm lập danh phát sinh tùy theo cái tổ hợp của thân và tâm mà thành. Khi nói về thân tâm như vậy, chúng ta có những cái mức độ thân và tâm thô lậu, lại có những cái mức độ thân và tâm vi tế hơn. Lấy ví dụ như là khi chúng ta nằm ngủ và nằm mơ, thì cái người nằm mơ đó có thể có những cái kinh nghiệm đi ra ngoài và có thể thấy được cái đời sống thật sự ở bên ngoài. Có một vài trường hợp xảy ra như thế. Có nhiều có bạn của tôi đã có những cái kinh nghiệm. Thì đó là những cái hợp thể thân và tâm vi tế hơn. Và khi mà cái thành phần tổ hợp thân và tâm vi tế nhất là nằm ở cái giai đoạn mà chúng ta đối diện với cái chết. Tôi nghe nói ở New Zealand có một người vị hành giả là tỷ kheo Phật giáo. Khi Ngài qua đời, sau khi qua đời 16-17 ngày và cái thân vẫn còn rất là tươi mát. Và mới đầu thì cái tay để trên bụng và vài ngày sau thì thấy tay này nắm tay kia. Theo cái phương diện y tế mà nói, y học mà nói thì đã không còn sự sống vì não bộ đã không hoạt động nữa, tim đã ngừng đập. Thì bác sĩ đời nay đã nói rằng là như thế là đã chết. Thì cái trường hợp như vậy xảy ra thường xuyên với những bậc cao tăng. Và tôi nghĩ rằng là kể cả những người ngoài Phật giáo cũng có trường hợp như vậy xảy ra, nhưng mà không có ai để ý. Trong những cao tăng Tây Tạng thì kể từ những năm 60 mấy thì có 30 mấy trường hợp như vậy. Có khi 5 tuần, có khi 3 tuần. Sau khi bác sĩ đã tuyên bố là đã chết, vẫn còn thân thể vẫn còn tươi mát. Và cũng có những trường hợp trước khi cái chết, cơ thể cực kỳ yếu, cực kỳ hư hoại vì bệnh tật, nhưng mà đến khi chết rồi thì thân thể lại tươi mát trở lại. Và cứ như vậy được vài tuần. Theo Phật giáo, theo quan điểm của Phật giáo, đặc biệt là trong mật kinh Vyasamaja, đó là vì những thành phần thân và tâm vi tế nhất vẫn còn ở lại trong thân thể, cái thành phần cái tâm vi tế nhất vẫn còn ở lại trong cái thân vi tế. Đây chính là cái yếu tố sẽ đi vào đời sau. Thì ở trong trường hợp này, cái tôi sẽ được dựa vào cái sự phối hợp, sự giả hợp giữa những thành phần thân và tâm vi tế nhất để mà lập danh. Như vậy chúng ta có những cái tầng thân và tâm thô lậu, những cái tầng thân và tâm vi tế. Và cứ như thế dựa vào những cái sự giả hợp của thân và tâm như vậy để mà lập danh. Khi mà nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái thân và tâm vi tế rồi cái thân và tâm thô lậu, không phải là có hai cái con người chỉ vì cùng một cái tôi, nhưng mà khi mà cái thân và tâm thô lậu hiện hành thì thân và tâm vi tế sẽ ở trong cái dạng tiềm năng. Đến khi mà cái tầng thân và tâm thô lậu tan biến đi thì cái thân và tâm vi tế sẽ hiển lộ, chứ không phải là có hai cái tôi ở trong cùng một con người. Câu hỏi tiếp theo: làm sao thầy giáo đời nay có thể giúp chuẩn bị cho giới trẻ bước vào tương lai? Tôi nghĩ là cái vấn đề này đã được giải thích ngày hôm qua. Chúng ta cần phải có những cái chương trình dài hạn để mang đạo đức về cho giới trẻ, những cái giá trị đạo đức về cho giới trẻ, và những cái giá trị đạo đức này phải là những cái giá trị toàn cầu. Nếu như mà chúng ta mang những cái giá trị đạo đức dựa vào tôn giáo thì không làm sao có thể mang nó thành phổ cập, phổ quát cho toàn cầu. Vì vậy, những cái giá trị đạo đức này cần phải tách lìa khỏi tôn giáo, phải là những cái loại giá trị đạo đức phi tôn giáo. Chúng ta rõ ràng là cần phải có những giá trị đạo đức, ý thức về những cái giá trị đạo đức để có thể xây dựng một cái đời sống gia đình, xã hội và toàn cầu an vui hạnh phúc hơn. Bất kể là cái hệ thống xã hội như thế nào, nếu những con người sống trong xã hội đó là những người tàn bạo, là những người lừa dối, là những người thối nát, thì cái xã hội đó tự nhiên cũng sẽ thành một xã hội thối nát. Vì lý do đó, cái tâm của con người sống trong xã hội phải là một cái tâm chân thật và trong sáng. Thì như vậy, những điều này, những giá trị đạo đức phổ cập này cần được mang đến cho con người qua hệ thống giáo dục. Đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Như ngày hôm qua tôi có nói đến, trẻ con cần phải được hưởng tối đa tình thương yêu đến từ cha mẹ, đến từ gia đình, đến từ bạn bè, thầy giáo vân vân, để có thể có được cái lòng tự tin cần thiết. Rồi kể từ để từ mẫu giáo cho đến mức độ đại học, phải trong cái hệ thống giáo dục cần phải bao gồm cả những cái giá trị đạo đức của con người, xét trên cái phương diện rất là xét trên phương diện phi tôn giáo, để có thể phổ biến cho tất cả mọi người. Thì trong hiện tại, nếu như những cái giáo án như thế chưa có hiện hữu, thì thầy giáo khi mà giảng bài cho học sinh, đừng có chỉ làm cho hết cái việc của mình để ăn tiền, mà phải có một cái tấm lòng, có cái trách nhiệm, cảm thấy mình có cái trách nhiệm đối với học sinh để mà chăm sóc cho chúng. Đương nhiên những đề tài như là từ bi chỉ hai chữ mà thôi, không đủ để mang đến cho chúng ta một cái tâm địa vị tha. Cái ý nghĩa của cái tình thương yêu nó chính nằm ở cái hành động. Khi mà quý vị nói trên cửa miệng thì học sinh nghe sẽ không có một chút ảnh hưởng gì cả. Còn nếu quý vị biểu lộ cái lòng thương yêu qua cái việc làm, qua cái hành động, thì tự nhiên sẽ có thể đến được, thấm được vào trong lòng của học sinh, và có thể giúp. Như ngày hôm qua tôi có đã nói, cái lòng tha thứ không có nghĩa là quên. Tha thứ cho một người đó là mình không có cảm thấy nổi giận, không có cảm thấy muốn trả thù, không muốn phản hồi lại những gì người ta làm cho mình. Chứ còn đối với chính những cái việc làm của người kia, nếu là một cái việc làm sai trái thì nó vẫn là một việc làm sai trái. Có khi cần phải có những cái biện pháp thích ứng đối với chính những cái việc làm sai trái của người khác, mình phải có những cái biện pháp thích ứng để ngăn cản. Nếu như mà cần phải dùng tới pháp luật thì dùng tới pháp luật, vâng vâng. Đối với hành động, như ngày hôm qua tôi có đã nói, có sự phân biệt giữa cái việc làm sai trái và cái con người làm cái việc sai trái đó. Đức Chúa Trời lúc nào cũng trong không tha, cũng chống đối với những việc làm sai trái, nhưng không bao giờ thiếu cái tình thương yêu đối với người làm cái việc làm sai trái. Thì ở đây cũng vậy, chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa cái việc sai trái và cái người làm việc sai trái. Thì đối với những cái việc làm, mình phải có những biện pháp thích ứng. Đối với con người làm việc sai trái đó, mình phải có cái lòng độ lượng thương yêu tha thứ. Còn ngoài ra, trong trường hợp riêng của quý vị, của người đặt câu hỏi, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma không biết rõ. Nếu như mà mỗi ngày chọn một pháp hành để mà hành trì mỗi ngày, thì xin Ngài cho một lời khuyên nên chọn cái pháp nào là tốt nhất. Pháp hành chân chính có nghĩa là phải tập làm quen cái sự huân tập, nghĩa là cái sự làm quen. Nhờ tập làm quen như vậy mà cái pháp hành nó trở thành một phần trong cái đời sống của mình, bất kể là mình đang ở đi làm việc ở trong nhà máy, ở trong nhà thương, ở trong trường học, ở trong phòng cái sở làm của mình, bất kể là ở đâu, cái pháp hành nó cũng sẵn nằm trong đời sống hàng ngày của mình. Đi đâu mình cũng sẽ có cái tâm muốn lợi ích cho người khác. Mỗi khi có cái tâm lý muốn gây hại cho người khác thì mình tự kiềm chế lấy mình. Đó chính là tu tập hành trì theo Phật Pháp. Khi mà chúng ta đã biết về những cái nguyên tắc và muốn tập cho tâm mình cho quen thuộc, thì có những cái phương pháp buổi sáng mới thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta cần phải nghĩ về cái pháp hành của mình để mà nhắc nhở mình, tập cho mình quen dần và phát khởi cái ý chí muốn theo cái pháp hành này, và rồi từ từ đó nó sẽ trở thành một phần trong đời sống của mình. Đó mới thật sự là cái ý nghĩa thật sự của cái pháp hành. Chứ nếu như mà mỗi ngày chỉ được một ít thời gian, ví dụ như nửa tiếng, một tiếng ngồi cho thật là thẳng lưng thiền một ít gì đó phía bên ngoài, không có gì. Rồi cái hành động của mình đối với người ngoài chẳng có gì thay đổi cả, vẫn cứ lừa dối người khác, vẫn cứ dối gạt người khác, gây hại cho người khác, thì đó chẳng phải là tu. Cũng chẳng cần thiết phải đọc những cái cuốn sách cho thật là dày, tụng những cái câu tụng niệm thật là dài. Giống như là trường hợp của người bà con của tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng là người đó chẳng có cái sự hiểu biết gì sâu rộng cho lắm, chỉ mở sách ra đọc như thế, không có ích lợi gì nhiều cả. Những cái bài pháp như pháp này, chúng ta phải làm cho cái tâm mình quen với những điểm cách này nói đến. Rồi lúc đầu có thể quý vị cảm thấy Có thể là lúc đầu quý vị có thể thực hành được chừng 1%, rồi sau đó vài một tháng sau có thể được 10%, rồi sau một năm có thể được thêm chừng 20%, rồi cứ sau một năm, hai năm, ba năm, vân vân. Tất cả những cái lời khuyên ở đây nếu có thể hành trì được 100% thì đó mới chính là pháp hành của Phật Pháp. Ngồi tụng kinh, tụng niệm. Nếu có thời gian thì ngày mai, sáng mai tôi sẽ truyền cho quý vị cái lễ rồi mỗi ngày quý vị có thể hành trì khoảng 30-40 phút, rất là tốt. Nếu mà nhiều quá thì làm ngắn hơn cũng không sao. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, làm sao chúng tôi là những người, những cá nhân để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn? Niềm tin căn bản của tôi đó là thay đổi thế giới bên ngoài, muốn cho thế giới bên ngoài trở thành một thế giới tốt lành hơn thì cái bước đầu tiên phải phát xuất từ cá nhân của từng người. Nếu chúng ta mong chờ những sự thay đổi lớn lao đến từ chính quyền của Canberra, đến từ thì những cái điều đó nó rất là không thực tế. Nếu chờ đợi vào chính quyền để mang thay đổi, không thực tế chút nào cả. Sự thay đổi thật sự nó nằm ở nơi tim, trong tim của chúng ta đây, rồi từ đó tỏa ra chính gia đình của quý vị, những người thân quanh quý vị, cộng đồng xung quanh quý vị. Tất cả những bậc đại đạo sư như là các ngài Đức Chúa Giêsu hay là ngài Mohammed, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang kiếm cái tên của bậc quyền năng và bậc của đạo trên. Các ngài từ cá nhân của các ngài mà phát xuất ra thành nhiều người, càng lúc càng nhiều người theo, ngay cả các Marx phát xuất từ một cái lý thuyết, rồi cái lý thuyết này tỏa rộng ra. Tôi nghĩ là cái thuyết Karl Marx tự nó rất là tốt. Ngày hôm qua tôi có nói xét trên cái phương diện của xã hội, tôi vẫn thích cái thuyết Karl Marx như thường. Nhưng mà đừng có nghĩ là tôi là theo đạo Lenin. Lenin dùng súng để mà giữ quyền hành. Nhưng mà cái thuyết Karl Marx, ngay từ căn bản thuyết xã hội của Karl Marx, nói đến cái sự công bằng trong xã hội thay vì chú trọng đến lợi nhuận. Khác với chủ nghĩa tư bản chỉ nhắm đến lợi nhuận. Thành ra trong cái thuyết của các Marx có một ít khái niệm đạo đức ở trong đó. Tuy vậy, đời nay tất cả những hệ thống theo cái thuyết các Marx đều trở thành tư bản hết. Tôi nói về Trung Hoa ngày nay là cộng sản, nhưng mà không có cái ý thức hệ của cộng sản. Nó là cộng sản mà sống theo kiểu tư bản. chúng ta cần có những cái sự nghiên cứu, và khắp mọi nơi trên ở trên nhiều thế giới đang có cái, những cái sự nghiên cứu tương tự, làm cách nào để có thể cùng nhau xây dựng những thế hệ cho tương lai. Tôi khá gọi là tích cực, khá gọi là tin tưởng rằng chúng ta có cái khả năng thực hiện được cái điều này, có thể là sẽ không xảy ra trong cái đời của tôi đây, nhưng mà đời sau không lý do gì chúng ta lại không thể xây dựng được nếu mà chúng ta không, nếu chúng ta muốn cái điều này. Đây là hỏi về cái vấn đề của Mông Cổ ở bên Trung Hoa bị đàn áp, có cái cách gì để giúp hay không? Tôi nghĩ trước đây trong trung thổ của Mông Cổ không có nhiều ý thức về thế giới ở bên ngoài. Tôi có một số người bạn Mông Cổ nói với tôi rằng trung thổ của Mông Cổ dân số có chừng 3-4 triệu dân, trong khi đó dân số của người Hoa ở bên Mông Cổ khoảng 20 triệu người. Và vì vậy mà gần đây có một số vấn đề xảy ra. Có một gia đình du mục Mông Cổ muốn ngăn cản cái xe, một cái xe tải của người Hoa, và cái xe tải này đã cán chết người Mông Cổ kia. Bây giờ là một anh em của người Mông Cổ Mông Cổ có một thời rất là mạnh, ngay cả Trung Quốc cũng nằm dưới quyền đô hộ của người Mông Cổ. Một phần ở Trung
độc lập, Mông Cổ độc lập.
Có thể là ở Mông Cổ có nhiều cái thổ ngữ khác nhau, nhưng mà chữ viết thì cùng nhau. Phải có cái trách nhiệm để mà cho thế giới bên ngoài biết về những hoàn cảnh hiện tại của Mông Cổ. Và những điều này tôi nghĩ là bạn có thể làm được và sẽ rất là lợi ích. Và trong khi chờ đợi thì phải giữ liên hệ mật thiết với người ở bên trong. Vậy đó. Và gần đây tôi nghĩ có một số người Mông Cổ, tôi nghĩ có biểu tình ở một vài chỗ bên New York và nhiều nơi khác. Cũng có nhiều người sắc tộc khác và cả Tây Tạng cũng có đến hợp sức với nhau. Chúng tôi gần như là cùng một hoàn cảnh, đều có những vùng biệt lập, những vùng tự trị.
Xin chào, Tây Tạng thì gần với Ấn Độ hơn, còn Mông Cổ thì rất là khó để mà vượt thoát ra ngoài, cần phải có cái tiếng nói ở bên ngoài hơn. Và vì vậy mà bạn có thể bày tỏ cái lòng quan tâm như vậy, tôi rất là cảm ơn. Đạt Đạt Lama đang nói về cái hoàn cảnh của Tây Tạng, và Ngài không bao giờ đòi hỏi độc lập mà chỉ muốn tranh đấu cho quyền tự trị. Hoàn toàn không phải là chống đối với quyền lợi của người dân Trung Hoa. Không những là như vậy, rất là cần sự giúp đỡ của người dân Trung Hoa. Ngay từ đầu, chúng tôi đều muốn kết nối với những cộng đồng người Hoa để cho họ nắm vững cái tình hình hơn. Vì vậy mà cái vấn đề này cần phải được giải thích giữa những người dân với nhau, giữa dân Tây Tạng, dân Trung Hoa và cả dân Mông Cổ. Thì quý vị cần phải Tây Tạng, trên cái phương diện của Tây Tạng đã có rất là nhiều nơi tạo những cái nhóm thân hữu giữa Tây Tạng và Trung Hoa. Vậy thì người Mông Cổ quý vị cũng có thể làm tương tự, tạo cái mối, tạo những cái nhóm thân hữu giữa người Hoa và người Mông Cổ để cho người Hoa có thể hiểu được cái vấn đề ở Mông Cổ. Họ phải thấy, nắm được cái tình hình thật sự đang xảy ra là như thế nào. Câu hỏi tiếp theo. Chúng ta có nên cho các bộ phận cơ quan của mình để giúp đỡ cho người khác bớt khổ đau hay là không? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời là rất là tốt. Đương nhiên là có một vài trường hợp người Tây Tạng ở Ấn Độ thật sự cho những bộ phận cơ thể của họ, đặc biệt là cái thận, cũng có những người muốn cho mắt. Đây là cái pháp hành rất là tốt. Trong khi chờ đợi bác sĩ, có khi có những bác sĩ thối nát trước khi chết. Đã thẻo đi những cái bộ phận, những bộ phận thân thể trọng yếu để mà bán với giá cao. Những việc này xảy ra ở bên Trung Hoa rất là khủng khiếp. Ngay cả những thành viên của Falun Gong vì sợ không có nói với gia đình của họ, ở trong tù chỉ có một người đơn nhất thì có nhiều người thối nát đã giết để mà lấy bộ phận bán cho thế giới bên ngoài. Thật là kinh hãi. Nếu như mà có xảy ra ở cái mức độ rộng lớn hơn, có tổ chức hay không thì tôi không rõ, nhưng mà những trường hợp riêng lẻ thì có xảy ra.
Và
những năm 70, 80 cũng có trường hợp những đứa trẻ bị mất tích và có nhiều người nghi ngờ rằng là có thể bị bắt để mà giết lấy bộ phận. Nói tóm lại, khi mà chúng ta muốn dân tặng bộ phận thân thể của mình, cho đi một bộ phận vẫn còn giữ được cái mạng sống của mình thì rất là đáng, là một việc làm rất là tốt. Hay là chúng ta có thể để lại di chúc để mà cho bộ phận cơ thể khi qua đời. Có một vị thanh xa Rinpoche, một vị thầy rất là thông tuệ và hành trì rất là tốt, và cũng là một đạo sư rất là tốt đến cuối đời, để lại di chúc cho các đệ tử là cái thân của thầy đây đừng có đốt đi. Thông thường là các vị đại hành giả thường thiêu xác, nhưng mà vị này để lại lời chứng từ nói rằng thân của thầy đừng đốt. Thầy để ra để cho các loài có kênh có thể có được một bữa ăn ngon lành. Ít ra là cái thân này hãy còn mang lại được lợi ích đến cho một vài chúng sanh. Những bộ phận cơ thể của mình cho để mà người khác có thể giữ được mạng sống thì thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị. Thank you.